tỉnh cũng phải học nữa.
Thanh Hạnh học hòa, học nhẫn, rồi học khai triển trong thanh tịnh, rồi học tiếp xúc với đại thanh tịnh. Có giờ nào người nghỉ đâu. Cho nên dòm thấy đại thanh tịnh rảnh quá, ông ăn chơi chứ làm gì. Nhưng mà ông làm việc nhiều mà. Nhiều người xuất hồn lên thì ông trời, ông trời được một xíu, ông ngồi, ông chơi, ông có làm gì đâu. Mà ông làm việc nhiều. Mình dòm thấy mình rồi, mình mới thấy ông làm việc nhiều. Mà mình chưa thấy mình á, mình thấy ông không có làm việc.
Cô xin cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp là một câu hỏi trong một cái bài để ôn tập của chúng con do anh Tư soạn ra. Và chúng con câu hỏi như thế này: người mới vào tu thiền phải thực hành theo thứ tự nào? Câu hỏi đó gồm có 4 câu trả lời mà chúng con không có đồng ai đồng ý với nhau trên 4 câu đó hết. Câu thứ nhất, trả lời thứ nhất cho câu hỏi đó là tùy căn cơ, thực hành theo khả năng cá nhân. Câu trả lời thứ hai, thở chiếu minh, chờ quen rồi thiền định. Câu trả lời thứ ba, xoay hồn, thường chuyển, chiếu minh và thiền định. Câu trả lời thứ tư, chiếu minh vào thời gian đầu, sau đó tập xoay hồn, thường chuyển và thiền định.
Cái người mới tu, nói mới tu, nhưng mà người ta vô đây không phải là kiểu tu chân. Khi người ta muốn tu là người ta nghe qua rồi, người ta có cái ý nguyện thì cũng được tu. Nhưng mà đã có duyên từ tiền kiếp sắp đặt tới ngày nay, họ mới bước vào tu. Khi họ nói tôi muốn tu là họ đã nghĩ tới trời Phật, không phải nghĩ cái pháp thôi. Nhưng cùng cái pháp là cái phương tiện cho họ được sức khỏe ổn định để họ trở về cái nguyên căn của họ. Cho mọi người đều có căn cội, kẻ thuộc quan âm, người thuộc quan thần, kẻ tánh nóng, người tánh hiền. Nhưng mà tại sao cái pháp này có thể chỉ cho chú? Pháp này là pháp hòa đó. Kẻ hung quá hiền, nắm đi. Mà vì sử dụng cái pháp này, nó lại giải thứ trực lương thần. Trượt nó mới nóng. Mà giải được cái trượt á, nó kẻ hung quá hiền á, nó trở nên hiền. Rồi kế hiền mà chịu tu cái pháp này nó dễ tiến tới thành đạo. Tìm tiền kiếp nó đã tu rồi, rồi ngày nay nó mới ngộ cái đạo, nó mới thấy là à, tôi phải học cái pháp này. Nhưng mà nó đã tu rồi chứ không phải mới tu đâu. Rồi cái phương pháp kỹ thuật này là chỉ cho sức khỏe. Làm soi hồn, pháp luân, thiền định. Thứ nhất, đối với thể xác và sức khỏe. Thứ nhì, là giải tỏa những sự trầm trượt. Thứ ba, khai thông điện giờ. Nó phải đi cho trật tự. Mà phải dạy cấp, phải ngày giờ đòi hỏi. Chứ không phải tôi vô tôi ngồi, tôi cứ soi hồn, pháp luân, thiền định chút dễ là tôi nói tôi mười mấy năm, đâu có được. Tôi phải dạy cấp. Tôi phải kiểm chứng lấy tôi, vì pháp của tôi trong thực hành. Tôi phải khám phá những cái gì tốt của tôi và tôi phải khai trừ những cái gì xấu của tôi. Mới là người mới tu. Mới tu là mới bước học cái pháp này thôi. Cho nên vô đây bạn đạo chỉ cho người ta biết cái cách thức sơ hồn, pháp luân thiền định. Chứ người ta đã tu từ lâu. Đừng có nói như mở trung. Có duyên còn duyên họ đến đây, họ hỏi sơ cái phương pháp để cho cơ thể họ bình an. Rồi còn cái đạo trong tâm họ, cái tốt người sao. Có người bước vô tu để làm kiểu lợi dụng cái đạo, để kéo lôi cuốn một số người trở về cái đường đường bất chánh cũng có. Nhưng mà người biết tu sơ học pháp luân thường được thiền định rồi, người không có bị nghe không vô. Nghe vô, tê tái tâm hồn nó mới thực hiện. Còn không có tê tái tâm hồn của nó bỏ ngoài tai mà nó quên mất anh đi.
Cho nên cái pháp sơ hồn, pháp luân thường chuyển này là nó đem lại an ninh cho hành giả. Cái nào không vô được là tự nó phải ra, cái nào vô được là nó sẽ lãnh hội và nó đi theo cái duyên tiến của từ tiền kiếp và bây giờ trở lại cái căn cơ sẵn có của nó. Thầy nói biết ra tôn giáo nào tu cũng được. Đây không phải tôn giáo, một cái kỹ thuật đem cho mình tới sức khỏe và trở về với căn bản của chính mình. Cái người ta tin Chúa giáo là tin Chúa giáo, người Phật giáo là Phật giáo. Bây giờ có kêu sư đổ gì họ cũng nhất định như vậy. Người ta thích điển Quan Âm là Quan Âm, Quan Thánh là Quan Thánh. Bây giờ có đập bàn thờ nó cũng là bàn thờ khác. Cho nên cái gì từ ở bên trên sắp đặt đều có luật hết. Người thế gian không có thể ham muốn và sửa chữa người ta được. Thiếu gì, họ cũng đi chùa, họ cũng đi nhà thờ, họ cũng tu thiền với pháp này. Họ đâu có nói cho các bạn nghe đâu. Nhưng mà cái pháp này là cái pháp của chung, chứ không phải của đám vô vi này. Thực hiện cho khỏe mạnh, trật tự và siêng năng hơn, thay vì lười biếng.
Con xin cảm ơn thầy. Sau đây con xin đọc những câu hỏi mà các bạn đạo đã viết và bỏ vào hộp trong ngày hôm qua. Đây là câu hỏi của chị Minh. Thưa thầy, mỗi khi anh Lạc nói chuyện với bạn đạo thì anh khóc, con cũng khóc theo. Và trong lúc đó con cảm thấy anh Lạc rất cao quý và thương yêu tất cả nhân loại. Theo con nghĩ thì anh Lạc có một luồng điển rất thanh cao và rất hòa hợp với tâm hồn của con. Nhưng có một số bạn đạo cho rằng anh Lạc khóc giả. Xin thầy cho con biết anh Lạc có điển hay không.
Cho nên anh Lạc là một người tu từ nhiều kiếp. Và tới kiếp này anh sống với một cái địa vị anh có, nhưng mà anh không bao giờ phung phí. Bề ngoài thôi, các bạn thấy, nhìn thấy cũng được rồi, cũng đủ hiểu rồi. Và tâm anh muốn để mọi người có cơ hội tu, các bạn cũng thấy việc làm của anh Lạc rồi. Thì tại sao anh Lạc khóc? Khi anh Bạch Lạc bước lên chỗ nào để nói về đạo là anh Lạc vì thương họ nhiều, nhưng mà người tu có ấy. Thấy đông vậy nhưng mà tu có ấy. Và bề trên đã làm việc rất nhiều, chính anh đã cảm nhận được thọ thể trong tay anh, giảng pháp trong tay anh, nhiều chuyện anh đã hướng nhưng mà người khác không được hưởng. Xúc động mọi người đến để học đạo, bề trên đến để ban phước, nhưng mà chúng sanh không ai biết nhận. Thì đâm ra gây hấn lẫn nhau, đố kỵ lẫn nhau, chê anh là bước lên là khóc. Vậy cho anh học đại học mà anh khóc như vậy là ai là khóc bằng khóc? Khóc này khóc gì? Khóc vì tình thương, khóc vì sự hy sinh của chính mình, nhưng mà không gặt hái được cái gì. Tội gì? Tội cho những người không chịu chi tu. Cho những người tu đông trong một chí hướng tu học, biết tha thứ và thương yêu, ai cũng đồng tình với anh Lạc. Anh đã có dính líu đồng xu nào? Bên ngoài phao du nói anh ăn cắp tiền, nói anh lấy tiền mua nhà, mà anh đâu có giữ tài chánh. Mỗi tháng bỏ 500-600 điện thoại cho bạn nào, bao tiền cùng bạn, không kể là tiền của tôi trả đây. Không, thấy không? Lúc nào cũng sắp đặt cho được có cơ hội nhiều người tu hơn. Không dùng lý thuyết, lý luận mà không hành. Trong thực hành anh đã làm rất nhiều cho vô vi. Nhiều bạn phản ứng lại chính đường lối của anh đã đường lối chung, in kinh sách cho mọi người được hiểu. Vì những người Việt Nam xa quê hương muốn đặt lại chữ Việt Nam, nhưng mà đặt lại chân lý và thấy được cái nguồn gốc của chính mình, ai lại không mừng, ai lại không quý. Chính anh đã thúc đẩy để làm như thế. đến mời người này, mời người nọ, người để chi, để đóng góp của những cái tài năng của người tu. Khắp quả địa cầu này, ai là giỏi, ai là thành đạt, ai là thành thật? Và anh so sánh với cái pháp lý vô vi này, có đúng đường lối anh đã và đang đi, hay là các bạn đã và đang đi? Cái chuyện đó anh làm cho ai? Làm cho tất cả bạn đạo, để các bạn bạn thấy rằng cái nào phải các bạn đi, mà các bạn nào, cái nào mà bị lừa các bạn bỏ. Và chính anh đã chọn, chính anh đã làm, mà chính anh là người bị chửi nhiều nhất, nhưng mà anh vẫn không có ý trả thù, vẫn thương yêu những người chửi, biết tâm ý từ người mà để làm việc cho chung, chứ không có những cái phê phán và đem ác ý chèn ép bất cứ một ai. Bao nhiêu lần anh xin từ chức, nhưng mà tôi thấy bề trên cảm động, không muốn anh nghỉ. Tôi có truyền cảm luận điểm đó cho anh. Thì tùy duyên bài học, nếu hưởng phước thì tiếp tục, không hưởng phước thì cứ nhiệt độ. Có người phát tâm làm cho vô vi, có ăn cái gì đâu. Từ ngày anh Lạc, chỉ Lạc làm việc và bắt bức giúp anh em, có hưởng được đồng xu gì không? Nhưng mà tại sao người làm, người thấy sự hiện diện của người thể xác và sự có hiện tại là do bề trên sắp đặt. Anh là một sinh viên nghèo nè, chưa tới bao giờ có một người sinh viên nghèo nè mà đi học thành tài, mà có thể gửi tiền về báo hiếu xây dựng nhà cửa cho cha mẹ, dành dụng tiền ăn của mình để đóng góp cho gia đình. Tới ngày hôm nay cũng vậy, báo hiếu trọn lành, tâm đạo rõ rệt. Cha mẹ lớn tuổi, mẹ anh 83 tuổi mới lìa trần là một chuyện hạnh phúc cha. Có thể cung dưỡng mẹ hiền tới 83 tuổi là điều vui mừng cha. Đó, thấy cái tâm người ta khiêm tốn lại bị người đời tấn công khinh thị, nhưng mà họ anh vẫn dùng một tâm từ và hướng thượng, nghe những lời phân giải của bên trên mà thực hành cho đúng đường lối. Cho nên lúc nào đứng trước mấy dâm đối với bạn đạo, tưởng đến Thượng Đế, tưởng đến Ngọc Hoàng, Thượng Đế đã chiến tôn là người phải rơi nguyện. Vì thấy người thấy làm việc không nhiều cho chúng sanh, nhưng mà Thượng Đế đã làm việc nhiều hơn, nhưng mà chúng sanh vẫn phủ phạt. Tâm cảm động để thích tâm bản đạo, chứ không phải học khắc giả. Làm sao khắc giả được? Một người trí thức mà đâu có đứng khắc giả được. Khắc một cách ngon lành, khắc đó mọi người cảm động, có tâm đạo đều cảm động. Và nhiều kỳ rồi đều thương anh, xung quanh anh phá anh, nhưng mà bản đạo lại thương anh và giữ anh lại. Theo tôi thấy rất rõ ràng đó. Cho nên cái người có tâm đạo làm việc cho công ty không có vụ lợi, cũng như anh Lâm bây giờ đâu có vụ lợi.
Dạ kính thưa thầy, hiện thầy bàn đến vấn đề là con xin trình thầy mọi việc mà con thấy đến ngày hôm nay. Sau khi con dự đại hội ở Los, con về con có thưa thầy con sẽ quy ẩn, con đóng cửa thì được con tu, vì con đã thấy đạo rất rõ ràng. Sau đó anh Diễm là người tố anh Lạc nặng nhất, con nhận được cái thơ, con cho cái chuyện trò anh Diễm đó là trò cười, con bỏ qua. Còn khi con vô đạo vô vi, con quý mến anh Trung là người tâm đạo, mà con có thể là sao thầy là đến anh Trung con quý mến. Thì vừa rồi con có nhận được cái thơ của anh Trung tố cáo anh Lạc một lần nữa, mà tố cáo kỳ này không phải riêng anh Trung, mà anh Lạc có, anh Trung có lấy rất nhiều chữ ký. Ngoài tất cả chữ ký đó là con coi hầu hết là ở dưới lót, còn bạn đạo xa thì không biết. Dạ thưa thầy, sẵn đây hiện vật hiện tại trong cái nhóm bạn đạo của chúng con đây cũng còn nhiều người hoang mang về cái hành động của anh bạn. Mà tối hôm qua con thức con nói chuyện với một chị bạn đạo từ phương xa tới đây cũng tâm tình suốt đêm, thì con thấy ngậm ngùi vô cùng. Con không muốn nêu ra đây là vì con muốn tất cả bạn đạo đều quy hòa để hành đạo chứ không phải cấu xé và tố cáo. Nhưng thầy tiện bàn đến thì con xin thầy giảng rõ cái vấn đề giữa anh Trung và cái nhóm chữ ký đó phổ biến khắp Nam Châu, và để thỏa mãn cái lòng khát khao của một chị bạn đạo tối hôm qua tâm sự với con. Và xin thầy minh giải cho vấn đề giữa anh Trung và anh Lạc và anh Trung tố cáo anh Lạc đó có đúng không? Dạ thưa thầy.
Anh Trung trong thơ anh Trung không phải anh Trung đích thân tố cáo, nhưng mà tất cả xung quanh yêu cầu anh Trung tố cáo. Tôi có trả lời cái thơ của anh Trung: chuyện người ta làm mà mình không làm không nên xen thôi, đây là chuyện cả chuyện phạt tâm, thì mình chỉ lo tu mà thôi. Còn nhiều mạnh thường quân người ta đóng góp không có chịu bỏ tên vô, làm sao khai cho mình. Còn cái chuyện khai thuế vụ đối với chính phủ Hoa Kỳ, một đồng mảy may, một đồng xu cũng không lọt. Tại sao mình đem tâm nghi kỹ một người đã phát tâm bỏ tiền cứu đời và tận tâm với bạn đạo, rồi muốn hạ phẩm chất con người để làm gì? Tôi có biết cái thơ tôi khuyên các. Cũng như việc làm của anh Lâm hiện tại ở trong trại này, ai đâu có biết, ở xa đâu có biết. Thằng Long nó ham làm cái quản lý, nó ham làm cái quản lý cho nó không dành cái nhà mobile home nó ở, mà nó ở chỉ lò sưởi. Nó thấy nó phải chuộc tội đó. Nó bỏ những hành động xấu xa quá khứ để mà trở về trong thiện giác, vầy xéo lấy mình, giáp mình trong xó, không khác gì một người quy ẩn, làm việc hành hạ lục căn lục trần để cho nó hiểu đạo, giáp tâm sân si. Rồi ai đâu có biết, chúng ta tới đây chúng ta nhìn công tác thôi, các bạn đào ba thước đất thôi, nhổ cỏ chục ba thước bạn thấy cũng đau lưng rồi. Rồi đến coi thử họ đã làm bao nhiêu thứ, họ canh bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, với mấy người, là lập một nơi khang trang để cho chúng ta về đây tận hưởng cái niềm tin của Thượng Đế. Có phải người nhà giàu làm được không? Chính là người phát tâm. Người phát tâm là người giàu nhất, giàu tới tình thương, giàu tha thứ, giàu tức các phương diện. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này. Muốn phê phán anh Lạc phải kiểm điểm từ đầu chí cuối. Nếu không có anh Lạc đâu có bao nhiêu sách vở phát triển đều đều như vậy. Trước khi có B anh Long làm nhỏ nhỏ nhỏ, nhưng mà làm đi làm lại không có giấy phép. Ai là người đem lại giấy phép đầu tiên? Chính anh Lạc. Rồi anh Lạc thấy rằng làm việc không có kế hoạch, anh đã ôm vào anh làm. Anh biết bao nhiêu công chuyện ở cơ xưởng anh, công chuyện của anh không có phải ít, mà ôm vào để chịu trách nhiệm và chung sống với anh em. Đáng lẽ người ta có địa vị trí thức, ta không cần biết cái đám bần cùng này, nhưng mà vì tâm đạo người ta thấy mình cao hơn, mình lại chửi người ta, đề đầu, phê phán người ta, bắt buộc người ta. Nhưng mà cái việc làm mình không tham gia, việc công việc cần mình không tham gia, mình đi moi mất. Thế là mình không phải tâm người tầm đạo. Người tầm đạo phải buông bỏ. Người nào đóng góp cho đạo là nó giải nghiệp, mà người nào ăn cắp của đạo, một đồng cắt bạc cũng có ôm qua khỏi địa cầu được. Một cắt thôi, đừng có nói mấy trăm ngàn đô la. thì cái tâm không có thì cái nghiệp vẫn còn, cái phước không đạt mà không thấy lẻo lẻo đôi môi để làm gì, thực hành không có, tự hại mình, phước không có. Nhìn lại anh là có phước, anh nghèo mà anh thành một người trí thức, đó là phước của đại chúng cho sẵn rồi. Anh không có kiêu hãnh, cái áo anh cũng bận áo second hand, không có không tốt đâu. Vợ con cũng vậy, để chi? Để chuộc tội và để lại cái số tiền mình có thể giúp ai, giúp con mình học thành, học thành rồi tương lai cũng giúp xã hội. Rồi tâm hướng về đạo để nó tu, cái chuyện đó là cái chuyện rất tròn rất tốt. Nhưng mà nào ai không, kẻ này phá người kia chữ ở ngoài tập mạch, cái phần thị vi nó có làm được cái gì? Tôi phải lấy chân tâm dùng thị phi để đạt được cái gì? Duyên nghiệp của mình không thấy rõ, phước đức của mình không biết hưởng, tự phá hủy, phá đạo rồi phá tâm, làm sao kia? Cho nên tôi cũng có khuyên tất cả những người đó, đừng có sai lầm, bỏ đi, không nên ôn nghiệp nữa. Còn chuyện phát tâm này của mọi người để họ làm. Ngày hôm nay có ba vị chủ tịch, hai vị kia chỉ bồi đắp cho một vị, giúp đỡ càng ngày càng tốt hơn. Nếu hai vị đó vô phá hoại và làm xấu hơn thì ông trời cũng muốn nói họ. Thêm hai vị nữa là bồi đắp cho cái cây tốt hơn, bón phân tốt hơn, xây dựng cho nó đẹp hơn, cho ông phải bước vào đây phá hoại. Đó có hướng đến gì? Mình đóng góp khả năng của mình, giúp tận tâm của những người đi trước đã hy sinh bao nhiêu năm rồi mà mình chưa hy sinh. Rồi đâm nó chê bai đủ thứ, rồi cái tâm nó khổ làm sao tu? Cái ta lập thiền viện làm gì? Lập thiền viện để tu, để mở, để tiến. Lập thiền viện để trói buộc lẫn nhau, làm tâm gì? Ta đốt nó đi. Cái chỗ để chuộc tội phát tâm, chứ không phải chỗ hưởng, không phải chỗ hưởng đâu. Mọi người bước chân vào đây đều đóng góp hết. Để chi? Để cho người hậu chiến, cái duyên của người Việt Nam bước tới đây thấy cái ảnh hưởng tốt, hưởng cái thanh khí của trời Phật, cho có lập địa vị cho cá nhân. Không, không có địa vị nào hết. Chính tôi bước tới đây tôi cũng phải đóng tiền, tôi mới con tôi ăn, tôi nuốt mới xuống. Ăn không tôi không ăn được. Mình không làm phải chia sẻ, không nhiều thì ít. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội đoàn tụ với nhau để giữa người Việt Nam thấy người Việt Nam có số người Việt Nam kỳ lạ, biết thương lẫn nhau, biết hy sinh, không chấp nhất, vô quái ngại mới là người tu đạo. Còn tâm còn quái ngại không có tu đạo được và không giảng đạo được. Phải hiểu cái chân lý này, đừng có lầm địa vị là cao hơn chân lý, địa vị không cao hơn chân lý. Trước kia một mình anh lạc làm kham khổ nhiều chuyện, ngày nay bạn đạo thấy bồi thêm hai vị nữa là hai vị chỉ giúp đỡ anh là ba là một, mới đúng chân lý để tiến lên mạnh hơn. Không còn sự nghi kỵ nữa, cuộc chiến pha dầm ở bên ngoài, tự nó sanh, tự nó diệt, không cần biết. Tâm ta tu, ta tiến. Tất cả ở đây là cộng đồng phát tâm hết đấy, không có chuyện gì của cá nhân hết đấy.
Dạ, xin tội ơn lời chỉ dạy của Đức Thầy. Chính vì lý do đó con nhận cái thơ anh Diễm con dục ngay vào số rác. Cái thơ của anh Trung khi con nhận được con cũng dục ngay vào số rác. Là vì con chỉ biết tu thôi, còn sự tranh chấp không có còn nữa. Anh Trung gọi điện thoại lên con, yêu cầu con lấy chữ ký để gửi xuống ảnh. Con nói con không làm những chuyện đó, anh làm là quyền của anh Diễm là làm quyền của anh Diễm. Thơ anh và thơ anh Diễm được tôi dục vào sổ rác hết. Tuy nhiên việc này tôi có việc tôi sẽ trình thẳng với Thầy. Chứ còn tất cả bạn đạo đây con cũng chưa hề tiết lộ cái tin mà con sẽ trình với Thầy ngày hôm nay. Tiện Thầy bàn đến là cho nên con trình Thầy. Chứ thật sự ra hai cái thơ của anh Diễm và anh Trung con đều dục sổ rác ngay khi con xé ra con coi. Con chỉ biết tu mà thôi. Dạ, xin đổi ơn lời chỉ dạy của Đức Thầy.
Tôi đã trả lời thơ hết rồi. Cái thơ đó cũng không biết, chắc là nó cũng sẽ đăng báo phù phi. Để mọi người có tâm tu mới thấy rõ giá trị của đám phù phi tu học. Đừng làm mất giá trị của đám người phù phi tu học. Người phù phi tu học không phải là ngu, toàn là trí thức. Người giỏi có, bác sĩ có, kỹ sư có, bác học có, chứ không phải tầm thường. Nhưng mà người đã phát tâm thấy rõ con đường đi, tự thức trong đóng góp. Người nào mà phá hoại thì tự nó sẽ sợ đi, không cần thiết nữa.
Thì nên thầy cho con cảm ơn người chị em. Xin thầy chỉ bán người chị em tiền cho bọn con được hỏi thầy. Tại vì hiện ra thì con khi con gặp được thầy mà chị hồi lại được cái việc có tiền thì con thấy là con cũng có đầy được từ gia đình, nhưng từ nhỏ đến con ở gia đình. Nhưng mà từ đó ra thì con sau thầy á, thì con cũng đồng ý như là anh Tư, thầy chỉ có anh Yên cũng là anh Tư là hai người mà con chỉ gặp. Còn chị bạn ấy thì con chưa gặp, thành con chưa nhận nói. Nhưng mà khi thầy cứ tướng mà đi nhiệm vụ lạc á, thì chúng con cũng không đi luôn, có ý kiến mình chỉ được thầm như thế. Nhưng đến khi mà anh Trung gọi là anh Trung chạy xuống trên đi hô mà đưa cái thơ lên cho anh Trung chỉ tí thì cả nhân con thấy có một cái điều gì đó. Vì khi mà cái việc mà dưới hai người đánh nhau chứ quý vị ở đây đó, hai người này thì con không có ý kiến. Nhưng mà khi anh Trung mà lại chuyển nào á thì con nghĩ bên sau thì người mà đằng sau với anh Trung hay là khi mà thầy thấy ẩn thì chỉ có anh Yên và anh Trung thì con nghĩ như vậy đó. Tuy nhiên cả những nhân lạc á, thì con không ít nhiều người có lắm ơn anh. Dù là chưa nhận của anh một đồng bạc, nhưng mà cái ơn mà anh ban người cho con, cả những con thôi, thì con đã nhận rồi. Thì con cũng không phải vì cái ơn đó mà mình bảo mình phải đến nhân lạc. Hay là vì cái chuyện như là con thấy con nghĩ là anh Trung tu lâu nhất, thì chắc là anh Trung phải là đã cao đức trọng. Mà khi anh Trung làm việc đó thì con thấy thắc mắc. Lâu rồi con không còn dịu dàng để anh em nữa. Con ngồi nhà con tu mình được chút thân một chút. Và lúc nào mệt mỏi thì thôi, việc mình cũng một mình thì thôi. Thì con không dịu dàng vì con luôn tìm đến con một xin người thầy ấy, là từ đó là con trải chỉ của thầy. Chỉ thầy biểu là tu là phải hoa. Nhưng mà con từng thấy vào con chưa nấu thành cơm mình thôi, con mời anh vô chung hợp được. Thành thôi chi bằng con ở nhà để con nhìn sao mình sẽ đang nhờ con nấu được thành cơm, con hãy mời anh mở cửa mời anh lên ngô. Thì từ đó con trả ý thầy. Nhưng mà có một thầy thì không là thầy cho con một quà cái là thầy á, là ý con một cái người rồi. Nhưng mà khi thầy hỏi đến lắm á, mình gần qua cái nhận điểm thì con nhìn thấy đó là cái ân huệ mà thầy ban cho con. Nhưng mà khi con nhận đó thì con đã hứa với thầy rồi. Thì con nói là con nhận không phải là phạt. Mà khi con nhận á, thầy con có nhớ thầy nói đúng là ăn một trả mười. Con không trả được mười thì nhưng con phải trả hai. Con nguyện là con trả mười thì đối với con yếu quá con không trả nổi. Thì con tự nguyện là con cố gắng, con tu nhiều hơn và làm một việc thì thầy vui lòng hơn. Nhưng mà từ khi con thấy anh Trung phải thiện ngày đó thì xe anh Trung xuống được thì nói chung là ngoài điện thoại thì con không đó là đặc biệt con lên tên đê tập hoặc lại thì con được cầm được điện thoại con là nó thương là Vinh. Hôm nay em lên đây là vì Vinh, vì em nghĩ á, em không hiểu tại sao mà trong cái vùng này mà có Vinh ở đó, thành em muốn lên để đọc Vinh để hỏi cho rõ. Thì em chung có nhắn có vợ tôi không định làm, nhưng mà họ yêu cầu quá. Con thì theo cái sự nguyên mùi của con á, con nghĩ cái đó cũng không phải nữa. Mà vừa rồi thầy trả lời con cũng không thấy phải nữa. Là vì anh Trung Anh phải có cái quyền chủ quyền của anh đó. Tại làm sao mà này nhiều anh không muốn mà nhiều người làm mà anh phải làm. Như vậy là anh vẫn không có cái chủ quyền của anh đó. Vì thầy có rằng là không, mình từ tu từ tiếng không có nghe lời anh hết, và không có cho ai mượn cái xác cái hồn mình hết. Thì như vậy thì mình nghe người khác có phải là mình nhận trách nhiệm đúng không? Mà con thì thật ra con trong cái vùng sau khi trong ngày hôm sau lại nó trong chỗ thì con không lên nữa, con chỉ cần hỏi trong một câu đó rồi thì con không lên nữa. Con bị vì đến đó về sau thì cũng bên này chọn qua bên kia đây lại, người thì bảo là phải tí, người thì bảo là tôi không tí, người thì bảo là không đóng góp thì không có quyền hỏi, người thì bảo mình không đóng góp nhưng mà mình đã vô vi thì mình phải có quyền. Thì con cũng chẳng hiểu cái quyền đó là quyền gì, mà đóng góp thì đóng góp là đóng góp cái gì. Mình đóng một đồng nhưng mình đã hưởng của người ta bao nhiêu cũng băng bao nhiêu cũng sách, thì từ đó mình còn thiếu nợ chứ không phải mình đóng. Đó là ý riêng của con, nhưng mà con không trả lời với anh em được, con không thân. Vì con nghĩ mỗi một khi mà con ngoại ra mà tâm con không yên được, mà con lại trở về vô cái vụ bất thiền luôn. Vì tâm con còn nặng nề hết, con không nhè được. Thì con thấy quý vị ở đó có người bảo với con đó, là anh Lạc thằng này, anh Lạc thằng khác, rồi thì chia hai trẻ ba, rồi thì người thì bảo tốt. Thành ra con nghĩ là con đi xa, con hỏi được thêm một chút. Con không có cái dũng dãn với tiếng của hết, nhưng mà khi con đặt niềm tin của ai thì con muốn cái niềm tin đó là tròn vẹn. Khi con quý thầy như ông cha thì con phải tìm hiểu trước khi con quý thầy, mà con quý anh Lạc. Khi con nghe họ nói anh Lạc, con không phải to to, nhưng mà con muốn để lòng tin mình không đặt lầm người trên đời như trên đầu. Vì bây giờ mình đặt rồi, mai một mình thấy có một cái sự gì đó nó đổ vỡ thì chính mình đã xây một cái lông đàn của mình trên đặt cá. Thì con không thích như vậy, con đã xây là nền móng thật chắc chắn. Thì con cũng con u mê thành ai gọi thầy đó, con cũng không thích. Là vì thầy đã là cái người mà con đặt hết cả cái niềm tin của nó. Khi mà con đặt là con chắc chắn rồi, con làm việc gì là con không làm lệnh riêng cả nhân con. Thành ra khi họ lại Lạc á, mà người khác nói thì con không tin, nhưng mà khi con nhìn thấy anh Trung nói rồi để chia hai sẻ ba, thành ra anh Trung con cũng quý mà anh Lạc con cũng tỉnh, thì con chẳng hiểu ra làm sao đấy. Thầy từ đó làm cho tâm con sao động. Thầy la thì con biết, nhưng mà vì cái trình độ của con ngăn đó con không hơn được. Mà con nghĩ chắc nhiều bạn nào cũng đã có cái thắc mắc giống con, thì luôn tìm đến thì con xin trình hệ kỷ lý của con em thầy là kỷ lý gì.
Tôi thấy là cái cơ hội này để chị thấy rõ đạo lệnh, đạo lệnh tình là đạo đạo sinh tu. Còn người thứ sự thật về tâm đạo đối với những cái thơ đó không có nghĩa lý gì hết. Coi là thơ mình biết, còn người tâm đời thì nên theo hay là không, đó mình mới thấy cái tâm mình đời hay là đạo. Còn nói rằng chỉ tu chỉ hy vọng nơi anh Trung, hy vọng nơi anh Yên, không nên đặt những nhận thương vọng đó. Tu vô vi là thực hành đạo của chính mình. Mình chỉ là tu thôi. Hy vọng một chuyện gì ở bên ngoài là tạo nghiệp và tâm. Tôi hiểu chỗ nào? Mình tu là tu, không có đặt về ơi tu vi. Tin ông Tám, tôi tin ông Trời. Trời để ông Tám mà. Cũng cần tin ông Tám, tin ông Trời.
bóng trời trong tôi. Tôi phải làm sáng lạng cái tâm tôi để tôi thấy ông trời. Cái đó là cần thiết. Tôi chỉ đều tôi chỉ tu như vậy. Không biết rồi tôi phải cần, tôi tin tôi hoàn toàn tin ông đó. Không, không nên tin. Nhưng mà tôi biết rằng ông trời tạo ra ông Tám. Mà ông trời bây giờ còn phải tin ông Tám thì tôi chỉ tin ông trời thôi. Ông trời nằm trong tôi. Bây giờ tôi tâm tối tại vì tôi không chịu rước ánh sáng của Ngài vào tâm tôi. Tôi ráng tu trong thanh tịnh. Tôi ráng hòa với mọi người để tôi học cái ánh sáng giá trị. Và tôi thấy rõ sự hiện diện của Ngài ở khắp các nơi. Không phải nơi anh Trung, không phải nơi ông Tám, không phải nơi anh Hiền. Phải hiểu chỗ này. Chứ nếu ở đời bị lạm dụng, thấy người này thích mình, người kia thích mình, lạm dụng tạo cái cơ hội cho chính mình. Cho nên là chỉ xuống địa ngục mà thôi. Thấy từ ngày tôi ra đây tôi nói đạo, tôi đâu có dám xin tôi là thầy của các bạn đâu. Tôi là bạn. Cho phép các bạn kêu tôi bằng thằng chứ mà. Không có người nào đi truyền đạo mà dám nói như vậy. Tôi cho phép ai kêu tôi bằng thằng với tôi vậy. Tôi dễ truyền điển hơn. Đồng đẳng với tôi, tâm giao với tôi mà chiêu bộ hơn. Tôi nói vậy mà. Tôi có chấp trong cái địa vị. Chúng ta đều là con nít nuôi lớn hết thầy. Phải biết thương yêu gì, học hỏi. Và đừng quan trọng việc này, quan trọng việc kia, quan trọng việc nọ là tạo nghiệp cho tâm. Cho nên người đạo mà can thiệp chuyện đời thì đi xuống không đi lên. Chắc chắn nó như vậy. Chính tâm họ biết. Khi không mình đương thanh thản tu thiền, bây giờ mình can thiệp vô chuyện này là tối là chỉ nó có ra chuyện này không à. Nó đâu có ra tâm đạo nữa. Giam mình hồi nào không hay. Rồi léo léo nó dốc trước bản đạo, tâm không hành. Tội nặng lắm. Đây những chỗ này. Thích giác đi, sớm đi. Để lui về với chính mình và giữ một niềm tin vĩ đại đối với đấng đại thanh tịnh và để tâm trà được thanh tịnh. Tỷ phú gì nữa cũng cầu xin có sự thanh tịnh mà không. Ngày hôm nay chúng ta nghèo mà chúng ta có